This is KBDT from Highland Park, Texas.
Chào quý khán giả, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư đó, từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua là internet của đài, website của đài là Sài Gòn Radio Houston. Website của đài trên internet là saigonradiohouston.com hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình thôi đó là 631-359-8457 631-359-8457. Thế nhà con nếu có thắc mắc gì về luật pháp xin gọi thẳng về vô studio của Đài Sài Gòn 900, số đó là 713-664-8002 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng với chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình mời thính giả dây đầu tiên ạ. Dạ vâng, mời thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, thì mời ạ.
Dạ, xin lỗi, có phải là về giờ cái chương trình của luật sư Tom Trung Hoàng không ạ?
Dạ vâng, bà đang ngồi đây đó, đây là Tom đây ạ.
Ok, dạ, em có câu hỏi về cái trách nhiệm của cái người chủ tiệm á. Ok, em có người anh có cái tiệm Wateria, tiệm giặt. Đó thì có một cái máy nó bị hư mà Hy đã cho người để cái size là không có dùng được, đừng có đụng tới. Nhưng mà có một người customer họ lại, họ cứ cái bảng đó ra rồi họ bỏ đồ vô, thì chẳng may cái máy này nó giặt, nó rung như thế nào đó, thì cái cánh cửa nó bể kiến. And then, cái người này á, thì không có bị cái gì at the time, nhưng mà bởi vì khi mà cái máy nó bị bể cái cửa kính á, thì khi mới try to get cái quần áo của him trong đó đó, thì khi mà he lấy đồ ra thì he bị cut cái không phải cái ngón tay mà ngay cái khuỷu tay á, and then chảy máu. Thì lúc đó đó thì cái người nào đó kêu em gọi 911. Thì khi mà gọi 911 emergency tới á, thì they left cái hiện trường, they không còn ở cái hiện trường nữa, nhưng mà somebody passed. Cái next to us là say, hey, you know, they go to have a lawyer contact you. So em muốn hỏi là nếu mà về cái phương diện người chủ á, mình đã làm những cái vấn đề đó để mình revenge cái problem, nhưng mà họ làm như vậy á, thì cái trách nhiệm của mình như thế nào? Nếu mà trong trường hợp họ sue mình thì mình phải làm những gì ạ?
Dạ vâng, cho thăm hỏi là mình có bằng chứng là mình gắn cái đó lên không? Gắn cái bảng đó lên không? Mình có chụp hình hay gì không? Có ai thấy không?
Mình không có chụp hình. Là tại vì á, anh của em á, thì không có làm ở đó, nhưng mà có mướn một cái người làm ở đó. Thì cái người đó nói là ok, tôi có để cái bảng và tôi có dán cái miếng bảng đó lên. Ở trong tiệm á, thì có camera, nhưng mà em không biết là có thấy được không, thì em không có hiểu.
Ok, alright. Còn gì nữa không chị? Chị hỏi gì nữa không?
Dạ không, vậy thôi thì xin luật sư cho biết về vấn đề cũng như là nếu mà họ sue mình thì mình phải làm những cái step gì, và trong cái trường hợp đó thì mình phải chịu trách nhiệm bao nhiêu phần trăm.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Để Thâm dạ. cho Thâm dùng cơ hội này để giảng nghĩa luôn là lý thuyết như thế nào và thực tế như thế nào và bằng chứng như thế nào. Tại ba cái đó nó hoàn toàn đổi cái case từ 180 độ ngược lại liền à, nếu mà mình không có khéo về những chuyện gì mình làm. Ok, trước hết đó là mình nói về lý thuyết đi. Là theo luật thì nếu mà mình là chủ của một tiệm, chủ của nhà hàng, chủ tiệm nail, chủ convenience store, chủ cái bar, thì chỗ nào cũng vậy hết. Khi mà mình mở ra cho những người công cộng tới, tức là customer của mình tới, thì mình phải làm tất cả những gì để bảo vệ cho người đó. Tức là mình không có thể để một cái máy mà bị hư, mà injure, làm cho bị thiệt hại một người nào. Hay mình không để làm đồ ăn mà người ta bị đau bụng, thí dụ đi. Hay là làm nail mà người ta bị đứt ngón tay rồi người ta chảy máu rồi người ta phải đi bác sĩ. Đó là theo lý thuyết, phải không ạ? Thì nhưng lúc nào cũng có những cái accident có thể xảy ra. Thì thông hiểu hoàn toàn là người làm của tiệm đã dán cái bảng lên rồi. Thì cái đó là cái bước đầu tiên của mình, là mình làm cái trách nhiệm của mình là ngăn chặn những cái gì nguy hiểm có thể xảy ra cho những người khách của mình, những người thân chủ của mình, phải không ạ? Thì khi mình dán cái bảng đó rồi thì bởi thông mới hỏi mình có bằng chứng hay không. Đó, nếu mình có bằng chứng cái đó là coi như là cái là cái bước đầu tiên của mình. Okay. Bây giờ ngược lại là cái người mà bị thương đó thì họ có trách nhiệm gì? Đâu có phải là một người khác làm không đúng mà mình cũng làm sai luôn, rồi mình lợi dụng cái sai lầm của người khác để mình làm tiền họ, hay mình tự động mình bị tự làm, mình làm cho mình bị thương. Tức là sao? Nếu ra tòa thì tòa hỏi câu là như vậy: cái người đang thưa đó, cái người bị thương này đó sẽ thưa mình, ví dụ đi, thì cái người thưa có làm gì để contribute, tức là cộng vô cái lỗi của cái người chủ tiệm hay không? Tức là người bị thương có làm gì mà để cho mình bị thương hay không? Thì nếu như cái việc mà chị mới kể ra đó, thì cái bước đầu tiên, câu hỏi đầu tiên đó là chủ tiệm có dán bảng hay là có gọi là rút cái máy này ra để cho nó không work không? Thì dĩ nhiên mình không có rút cái máy ra, tại cái nó vẫn không work, nhưng mà mình chỉ dán bảng thôi. Thì tòa có thể, hay bộ thẩm đoàn có thể quyết định là ok, ông dán cái bảng đó, nhưng mà ông phải đơn rút cái dây ra nữa để cho cái máy này không thích nào work được hết á. Tại vì đôi khi những người Việt Nam, người Mỹ, những người đọc không đọc tiếng Anh, đâu không biết gì, người ta chỉ gỡ ra, người ta xài tiếp. Không chắc chắn cái đó là lỗi của mình, nhưng mà mình chưa có thể làm hết trọn trách nhiệm. Xong rồi câu thứ nhì, tòa hỏi là, vậy thì người bị thương có làm gì không? Họ có bao nhiêu cơ hội để tìm hiểu rõ ràng và để tránh bị thương? Tại vì ở đây nó gọi là contributory negligence, là người nạn nhân có chính mình làm cái gì để cho nguy hiểm cho mình không? Thì trước hết, nếu mình có bằng chứng, thì tại sao ông gửi cái bảng đó ra? Không thể nói là tôi không hiểu, tôi đọc tôi không biết vậy. Tại sao đây có 10 cái máy, 20 cái máy, 30 cái máy mà có cái máy này dán bảng mà ông không gỡ những máy khác, không dùng những máy khác, mà gỡ cái máy này ra, gỡ cái bảng ra rồi dùng. Ok, đó là chuyện sai lầm của người thưa đầu tiên, nếu mình có bằng chứng. Khi mà cái máy này nó xét rồi cái cửa kiến nó bể, vậy thì ông có làm cái gì để tự ông bị đứt tay không? Nếu mà ông gọi chủ hay gọi người làm ra đó để họ take care chuyện này thì ông không bị gì hết. Tại sao ông bỏ tay vô đó ông làm? Tự ông có làm lỗi gì trong đây không? Thì cái người thưa đó phải không có lỗi gì thì mới được thắng 100%. Nếu họ có lỗi thì tòa là người quyết định là có lỗi hay không, và bao nhiêu phần trăm đó, hay là bồi thẩm đoàn. Có thể bồi thẩm đoàn nói, có thể có người có thể bồi thẩm đoàn trả lời rằng nếu mà người chủ có lỗi, bể kiến dính quần áo trong đó, đền quần áo thôi, không lấy ra được. Nhưng khi ông bỏ tay vô, tức là tự động là ông là người đã thấy cái chuyện nguy hiểm rồi, hay là ông là nguy hiểm rồi mà ông và bà vẫn đút tay vào đó để lấy đồ ra, ông bị đứt tay, ông bị chạy tay, bị kiến cắt vô tay, thì cái đó làm sao mà lỗi của người chủ được? Người chủ đâu kêu ông bỏ tay vô đó làm đâu. Thì cái lỗi đó là lỗi hoàn toàn 100% của ông hay là 20% hay 30%. Thì từ đó tòa mới chia ra. Đó. Mà nếu tòa chia ra đó thì có tiểu bang. Họ nói là nếu mà lỗi dưới 50% thì phải chia. Thí dụ đi nhà thương, khám bác sĩ, băng bó lại, nghỉ 5 ngày, tốn 500 đồng, mất tiền 500 đồng, tiền bác sĩ 500 đồng nữa là 1.000 đồng. Bây giờ, đây cái case chỉ giá 1.000 đồng. Ông bị lỗi 30%, bên chủ tiệm trả 700 đồng thôi. 70% thôi. Nhưng nếu mà tới 50-50, có những tiểu bang luật của họ là nếu mà tới 50-50 là hai bên quề, không ai trả ai hết. Đó, thì bởi vậy tùy theo tiểu bang mình thôi. Tiểu bang Texas thì chia theo phần trăm. Đó. Ok, thì đó là theo lý thuyết. Nhưng bây giờ mình nói về thực tế đi. Thì bên kia họ sẽ thưa, mình phải có bằng chứng là mình có dán bản lên rồi, thứ nhất. Mình có bằng chứng là tự động ông đút tay vô, ông không thấy cái kiến nó nứt. Có thể ông nói, no, tôi thấy cái máy này rung rồi, cái kiến nó chưa bị hết. Khi tôi vừa bỏ tay, tôi thấy nguy hiểm, tôi ngừng nó lại. Khi tôi vừa đút tay vô để tôi lấy quần áo ra, cái kiến tự nhiên nó bể bùm. Rồi rớt lên tay tôi, rồi nó đè lên tay tôi, thì nó chày tay tôi. Thì cái đó không phải lỗi cộng, nhưng mà không có ai bằng chứng gì hết. Thì dĩ nhiên khi họ thưa đó, thì cái người thưa họ sẽ nói tất cả những gì lợi cho họ, chứ không bao giờ nói gì hại cho họ. Không có nói, họ không bao giờ, có thể cái đó là cũng là chuyện xảy ra, có thể có chuyện không xảy ra, nhưng mà khi mà họ bước vô cái lo suốt để họ thưa rồi đó, thì họ phải có kế hoạch họ sẽ khai như thế nào để họ thắng. Nếu không, người đàng hoàng thì họ nói thôi, này cũng lỗi của tôi thôi, tôi không thưa. Đó, cái đó là thế về bằng chứng. Bởi vì mình phải nên có bằng chứng là mình có treo cái bảng đó hay mình có camera là cái người đó làm như thế nào, tự động họ làm cho họ bị đó. Còn về thực tế chuyện gì sẽ xảy ra, tùy theo cái tay của ổng bị chày nặng hay nhẹ. Nếu mà nhẹ, không người luật sư nào nhận cái case hết, có thể ổng đi thưa mình, ổng claim thôi. Nhưng nếu mà có người luật sư nào gửi giấy thì thực tế là như vậy, chị sẽ đưa cái lawsuit hay cái lá thư đó cho bảo hiểm của mình. Bảo hiểm của mình sẽ có luật sư hay một người adjuster là người đại diện cho công ty để dàn xếp trả những cái thiệt hại gì cho người này, thì mình không cần lo gì hết nếu mà mình có mua bảo hiểm.
Có một câu hỏi định hỏi luật sư. Thường là tiệm thì có bảo hiểm như vậy, nếu như mà hiện giờ đó thì vẫn chưa có thư từ hay vẫn chưa có cái gì hết, mình không biết là họ có thưa hay là không, hay họ vẫn nói thôi. Là tại vì theo như là cái cô mà cổ làm ở đó đó, thì cổ nói là cái người nghĩa là một người mẹ bất hợp pháp, cho nên khi mà ambulance nó tới thì người đó sợ cho nên chạy đi. Thì mình không biết trong cái trường hợp này á, là họ có thưa mình hay không. Nhưng mà nếu như vậy á, thì mình có cần mướn luật sư không, luật sư? Nếu mà mình nhận được cái letter hay là chỉ đưa cho bảo hiểm mà thôi.
Khi mà mình nhận được cái lá thư của người luật sư nào mà đòi, mà đại diện cho người này đó, thì chị có thể làm cho một hai cái, chị đi tham khảo người luật sư cũng được. Chị không cần. Đó, nhưng mà nếu mà chị muốn biết thêm, tại vì bảo hiểm nhiều khi nó không nhận nghĩa hết, như Thông đang nhận nghĩa bây giờ, thì chị đi đưa thẳng cho bảo hiểm của chị. Bây giờ đó mình nên tìm cái policy của mình trước đi, để khi mà chuẩn bị xong, để nếu mà nhận được lá thư đó thì mình đưa qua bảo hiểm liền. Mà cái quan trọng phải đưa qua sớm là tốn lấy, để bảo hiểm có cơ hội can thiệp vô để dàn xếp cái chuyện này. Hay là chị muốn thì chị đi tham khảo với một người luật sư, thì người luật sư đó họ có một vài cái lựa chọn, một cái vài cái khuyên cho chị như vậy. Một, chị đưa qua bảo hiểm đi, chị không cần tôi đâu, tại chị có bảo hiểm rồi. Hay là họ nói khỏi, khoan đã, để tôi viết thư, tôi đại diện, tôi coi chuyện này tới đâu trước khi cho bảo hiểm can thiệp vô. Có những người thân chủ họ không muốn claim bảo hiểm, họ muốn dàn xếp riêng với luật sư riêng của họ thì cũng được. Yeah. Đó. Còn có cái lựa chọn thứ ba là người luật sư đó có thể nói, không cần làm gì hết, đi yên đi, khi nào họ thưa thì trả lại đi. Tom sẽ không bao giờ khuyên như vậy, nhưng mà có những người luật sư người ta khuyên như vậy, tại vì có những người ta nghĩ là wow, mấy bên kia họ hù vậy thôi, chắc họ không thưa đâu, nếu họ không thưa thôi chuyện này không gì hết. Mà nếu mà mình trả lời thì họ nghĩ là mình sợ rồi họ tiến tới họ đòi thưa kiện đòi tiền mình nữa, thì cái đó hoàn toàn quyết định của chị, tùy theo cái người này bị nặng hay nhẹ. Một người nào mà bị khá nặng họ không để yên đâu, còn người bị nhẹ đó đôi khi họ chỉ viết thư họ đòi tiền thôi, còn nếu không trả mình im lặng luôn thì họ cũng chẳng làm gì. Nên cái đó là cái quyết định giữa chị phải quyết định thôi.
Dạ. Nếu như luật sư nói về cái vấn đề mà bằng chứng á, thì mình không có ở đó, mà những cái người ở hiện trường bữa đó đó thì sau đó họ cũng đi, mình không có một cái bằng chứng gì, vậy thì cái người làm á, họ có thể là nhân chứng không?
Yes, tất cả những người nào mà thấy gì có thể là nhân chứng được, nhưng cái người làm nó làm nhân chứng, nhưng mà người đó lại dễ bị bên kia khui ra là họ làm cho mình. Thí dụ Tom đại diện cho bên kia đi, thì Tom hỏi với ông là ai? Ồ, tôi làm đó. Ai trả lương cho ông? Bà chủ. Tôi đang thưa bà chủ ông không? Nếu mà ông không khai theo bà khuyên ông, bà nói ông phải mất job đúng không? Tôi không biết. Nhưng mà bữa đó ông làm lỗi của ông phải không? Không phải lỗi tôi, bởi vì ông mới nói như vậy phải không? Thì đâu ai tin ông nữa. Được chưa? Thì cái người làm ở đó có quyền khai, dĩ nhiên là người nhân chứng, nhưng có tin hay không đó, người đó dễ bị corrupt hơn, người đó dễ bị bên kia impeach, gọi là impeach là bên kia gạch bỏ cái uy tín của họ, tại vì cái uy tín của họ không có được cao nếu mà họ là làm cho cái người đang bị thương đó. Thấy không? Bởi vậy
thì mình đâu có gì, mà cái camera thì tại vì nó không có, nó ở một cái khía cạnh khác, cho nên là nó không có hâu lại được những cái việc xảy ra bữa đó.
Đối với Tom đó thì bây giờ chị không cần làm gì hết, chị make sure chị hỏi cái người làm đó kỹ họ khai như thế nào để chị biết tình hình. Và nếu mà người làm của mình có nhớ lại được ngày hôm đó có những người nào ở đó, thì khi họ trở lại họ giặt quần áo đó, xin tên với số điện thoại của họ, họ là người nhân chứng. Tại vì thường những cái khu như vậy, những người mà tới giặt đồ đó là khách thường hết à. Chứ bây giờ ai mà người lạ tới là giặt một lần rồi bỏ đi lắm, phải không?
Dạ.
Đó, thì cố gắng nhớ coi, để người đó làm chứng cho mình.
Ok, dạ. Chị cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, vâng. Dạ, cái lắc chị. Nhưng mà tóm tắt lại đó là chị có bảo hiểm là dễ nhất. Bảo hiểm sẽ lo hết cho mình. Rồi bảo hiểm sẽ mướn luật sư take care mọi chuyện cho mình. Dạ. Thứ mời chị nhận dây kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư và các anh chị trên đài.
Chào chị.
Xin cho hỏi cái này không? Có chuyện gì? Như là mình có cái nhà nhưng mà kế bên bây giờ người ta không có ai ở hết. Thành ra cái tụi mà homeless nó vô đó nó ở ngay đó, nhưng mà tại nhiều khi chắc nó có làm cái gì cá hình hay sao đó, tại vì ban đêm nó thấy tụi nó rất là cố xe ra vô, thành ra cái này mình không biết mình nên báo cáo không được chưa?
Nhà chắc chắn nên báo cáo. Bây giờ mình biết người chủ nhà là ai không?
Dạ, tôi không biết, bây giờ nó đang để bạn nó bán.
Ok, nhưng mà tự nhiên có người ở trong đó,
thằng mấy đám homeless, nhưng mà mình nghĩ nó cá hình.
Dạ, yeah. Ok. Alright. Thì chị nên gọi, nhưng mà chị gọi cảnh sát cũng được. Chị ở khu nào vậy?
Khu Tomball.
Ok. Yeah. Tại vì ở Tomball Police Department cũng được, nhưng mà thường thường đó, những người cảnh sát constable là những người coi chung quanh khu vực đó, họ hay patrol gần đó, họ có thể có nhiều thời gian để điều tra cái này hơn cho mình. Đó. Thì gọi cảnh sát Tomball Police Department, hay là Constable, hay là Montgomery County Sheriff. Khu đó Montgomery County phải không chị?
Không biết thuộc bên nào, thưa luật sư, không rành.
Chị trả thuế cho ai mỗi năm, Harris County hay Montgomery County? Cái thuế nhà. Đó.
Con nó handle, thưa luật sư.
Ok, đó thì chị hỏi kỹ là gia đình coi mỗi năm gửi cái check đó cho ai, Montgomery County hay Harris County, thì gọi Sheriff's Department đó. Nếu mà chị muốn cho khẩn cấp á, thì chị đợi tới lúc buổi tối, khi chị thấy người ta ra vô, chị gọi 911, chị nói là chung cái nhà gần tôi có nhiều để cấm bảng bán, mà tôi thấy nhiều người ra vô, tôi nghĩ bên đó có làm cái gì vi phạm luật, có thể gây ra nguy hiểm cho khu vực này, thì cảnh sát tới lẹ hơn cho chị. Còn nếu ban ngày thì chị tới, tại nhiều khi hôm mấy người hôm nước ban ngày người ta bỏ đi, người ta đi ra ngoài, người ta xin tiền, người ta đi chơi, tối người ta mới về ngủ. Cảnh sát nhiều khi họ không nhiều thời giờ đi qua lại. Nhưng nếu chị gọi 911, nếu mà chị thấy có gì không ổn đó, cảnh sát hãy tới liền.
Mình yêu như vậy là mình có bị lộ danh tánh không, thưa luật sư?
Dạ thưa, phần đông là không ạ, tại vì nhiều người gọi vốn nhưng mà chị về rẻ là tên thôi, thì cái đó không có gì mà phải lo sợ hết. Tại thường thường cảnh sát họ không có nói tên là người nào gọi, họ chỉ nói là có người gọi.
Rất là sợ tụi nó, luật sư ơi, tụi nó ghê, nó nhìn tụi nó ghê lắm.
Dạ, yeah. Nhưng mà nếu mà giờ nó cứ ở trong đó hoài, từ từ nó lan qua tới bên nhà chị đó.
Nó ở mấy tháng rồi đó.
Nó rồi từ từ rồi nó phá phách chung quanh nữa, rồi lúc đó chị sợ hay không sợ, chị mới lên tiếng.
Có
một
lần nó ăn cắp nước bên nhà mình đó, luật sư.
Dạ. Yeah. Đó, ok, ảnh hưởng tới mình rồi, giờ chị cứ để yên như vậy là coi như họ càng ngày càng ăn hiếp mình.
Ồ. Oh.
Chị thấy không?
Nhưng mà luật sư nghĩ là cảnh sát sẽ can thiệp vấn đề này cho mình hả?
Bây giờ chị có lý do rồi, chị nói nó ăn cắp nước của tôi là vi phạm luật rồi. Là chị có quyền gọi. Chứ chị...
Với lại mình có cái camera cái trên như mình thu lại trên cái ring đó.
Dạ. Yeah.
Mình có ghi lại mấy cái đó.
Dạ. Yeah.
Mình là có... Họ có chịu can thiệp
dùm
không?
Yes, nếu mà dính líu với lại hình sự, tức là ăn cắp nước là có quyền mình là cảnh sát sẽ cho họ ticket hay đuổi họ đi hay bắt họ.
Dạ.
Mình thường thường mấy người
họ trả hình rồi.
Thường
thì họ cứ đem xe có bữa thì nghe nó cắt xe của mình rồi rất là lâu, rồi dài ngàn sao thì thấy nó để những cái đồ phạt nó lên chiếc xe nó chở đi. Có lần thì thấy nó đem cái dưa hoa đi vô cái nó sơn lại. Anh em nghĩ không phải tụi không lát cái đám này.
Đó, thì tùy theo chị nữa, chị ở đó có HOA không chị? Homeowners Association.
Mình cũng không biết nữa luôn rồi.
Chị có trả tiền cho họ mỗi năm không?
Dạ.
Chị có trả tiền cho HOA mỗi năm không?
Con nó đứng tên trên cái property thành mình có không biết nữa.
Ok, thì tốt nhất là con của chị gọi, tại người ta sẽ hỏi cô là ai hay là bà là ai, bà nói ồ con tôi đứng tên, họ nói vậy bạn phải chủ nhà ở đây thì chúng tôi sẽ tới check, nhưng mà bạn phải chủ nhà ở đây đó. Thường thường chị nói con chị gọi vô nói nhà tôi ở đó, hàng xóm tôi thấy có chuyện gì không ổn đây, làm ơn investigate giùm, tại vì có kể đó những gì mà chị mới kể đó, tối khuya rồi sơn phết hay người ra vô mà nhà này cao cấm bảng bán thì họ tới điều tra thôi.
Dạ.
Ok. Dạ. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị. 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu mà thính giả có gọi vô đó mà Tom chưa có kịp bắt máy đó, xin đợi trên đường dây nha. Tom sẽ cố gắng bắt máy qua liền. Dạ. Dạ thưa mời thính giả nghe tiếp ạ.
Dạ hello, dạ xin hỏi luật sư, em tên là Long đó.
Mày
em
Long.
Có một câu hỏi nè, ví dụ mà cái căn nhà đó của ông anh á, ông muốn cho em á, nhưng mà sang tên có bị đóng thuế không luật sư?
Dạ nếu không
phải không?
Dạ ông cho mình không đóng thuế, nhà bán mua cho gì không gì đóng thuế, nó không phải anh chạy ra đường, không phải anh ra mua con, anh mua một cái mặt cao nó phải đóng thuế, hay là anh mua cái lon khúc hay là một cái viết gì anh đóng thuế, cái đó là sales tax, nhà cửa không có sales tax.
Thì là không có ví dụ sang tên cho cái giếp là giếp là không có đóng thuế gì hả luật sư?
Sang tên tức là cho bán,
dạ, cho.
Không đóng thuế gì hết.
Dạ.
Nhưng khi mà anh bán cái nhà này thì anh phải đóng thuế.
Dạ, em bán cái nhà này em phải đóng thuế.
Tại vì nếu mà người anh cho anh cái nhà này, đúng không?
Dạ.
Dạ anh ở trong nhà này, anh có vô đó ở không hay anh cho mướn?
Dạ không, cho mấy người con cháu rồi ở.
Ok. Nhưng mà anh có ở trong đó không?
Dạ không.
Ok. Thì khi mà anh bán đó, thì cái nhà này không phải nhà mình ở, thì mình phải đóng thuế. Thì thí dụ anh bán là 200 ngàn, phải không?
Dạ.
Thì lúc đó họ hỏi là cái nhà này 200 ngàn, anh ra hãng thay đâu, họ gửi giấy tờ thuế cho anh 200 ngàn. Cuối năm anh khai thuế, hồi đó anh mua nhà này bao nhiêu? Zero, ông anh không cho tôi. thì giờ anh phải đóng thuế qua 200 ngàn anh lời.
Nhưng mà mỗi năm em khai thuế em đóng thuế nhà được mà, à, khoa ông luật sư, mỗi năm em đóng thuế nhà luôn. Ví dụ mỗi BT tax rồi đó, đóng luôn mỗi năm.
Hai cái đó khác nhau. Thuế property tax nó gọi là property tax, nhưng mà thật ra cái đó là thuế cho trường học và thuế cho khu vực chung quanh đó. Là yeah, mỗi năm đều phải đóng hết. Nhưng mà khi mình bán cái nhà đó là cái tiền lời, mình phải đóng thuế qua tiền lời. Chỉ trừ nếu mà anh ở cái nhà đó, anh khai là cái nhà này nhà tôi ở đây, thì anh không đóng thuế homestead.
Okay. Nhưng mà đó, giờ em có nhà rồi, nhưng mà nó căn nhà thứ hai không cho anh cho.
Đúng rồi, căn nhà thứ hai đó là coi như nhà đầu tư, thì yes, anh bán anh phải đóng thuế lời. Lời là sao? Anh mua 100 ngàn, anh bán 150 ngàn, anh lời được 50 ngàn thì đóng thuế qua cái đó. Mà bây giờ lúc anh nhận được cái nhà này là zero, tại ông cho anh, phải không ạ? Thì anh phải khai như vậy, và người khai thuế sẽ giúp anh là ok, vậy lúc anh mua, lúc mà ông cho nhà này giá trị như thế nào, bây giờ bán được bao nhiêu, thì lời nó trừ ra con số đó để anh trả thuế.
Ờ, nhưng mà thí dụ ông bán em được, bây giờ nghe nói là bán được, cho em bán đi, giờ bán đi rồi nữa, thí dụ em bán lỗ là đâu đóng thuế anh
được. Đúng rồi. Bây giờ ông bán anh 200 ngàn, dạ, 5 năm sau anh bán 180 ngàn, anh lỗ 20 ngàn, không đóng thuế gì hết.
Dạ. Nhưng mà ông anh có đóng ra, thí dụ bán em bây giờ ông có cần đóng thuế nào về gì ông được tính?
Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi đầu tiên đấy đi. Bây giờ ông bán cho anh thì anh có đóng thuế không?
Dạ.
Anh có ở trong nhà đó không?
Dạ không.
Thì cái đó nhà đầu tư của ảnh. Thì bây giờ anh bán cho anh bao nhiêu? Anh bán cho anh 200.
Dạ.
Hồi đó anh mua bao nhiêu? 180. Bây giờ lời 20 ngàn. Đóng thuế qua 20 ngàn. Thì có thể 2-3 ngàn đồng thôi.
Ờ vậy à, giờ nó bán đóng 2 ngàn đồng. Ồ em hỏi cái hỏi thứ hai luật sư. Ví dụ em file bankruptcy right? Nhưng mà nó discharge everything already. Có ảnh hưởng gì cái căn nhà đó không anh?
Nếu mà discharge rồi, tức là họ cho anh cơ hội bắt đầu lại mới hết, thì từ đây trở đi, nhưng không dính líu gì những cái nợ cũ. Bây giờ anh mua nhà mới, cái là chuyện của anh. Họ mừng cho anh nữa chứ, để anh không bị pha bankruptcy lần thứ nhì.
Ờ, vậy đó hả? Giờ không có dính líu gì cái căn nhà này hả? Cái gì cho hả?
Dạ, tại vì họ discharge lâu chưa?
Dạ, nó cho hồi cũng năm rồi.
Ok, coi như cái case xong hết rồi, anh được cơ hội bắt đầu lại mới. Anh mua 100 căn nhà, không ai dám đụng gì hết á.
Ồ, vậy hả? Không có đụng gì, dạ, không có vấn đề gì hả?
Tại vì cái bankruptcy đã xóa rồi, discharge rồi, xóa rồi.
Dạ.
Ok.
Dạ, thank you, luật sư nhiều nha.
Dạ, thank you, luật anh.
Dạ, cảm ơn.
713-664-8002. Dạ, thưa mời, thính giả đến nghe cái tiếp ạ.
Cái làm gì không?
Dạ, thưa mời, thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, thưa chào luật sư.
Chào bà.
Dạ, cho tôi xin hỏi là ở nhà tôi đó, cái cách đây cũng 7-8 tháng trước thì cái họ mở Reliance nó cứ gửi cái bill mà của một người khác đến gia đình tôi, đến địa chỉ nhà tôi đó.
Dạ.
Mà nhiều lần như vậy, xong rồi cái tôi gọi cho cái Reliance kêu mấy đứa con nó gọi rất là nhiều lần, nó không có chịu bỏ cái người đó, mà nó nói rằng nó không có làm được. Rồi tới cách đây cũng một tháng thì con tôi nó cũng chat với một người nào đó ở Reliance á, thì nó nói rằng là nó đã làm xong rồi, nhưng mà cái bill lại tháng này nó lại thêm một người nữa, một người khác nữa gửi đến nhà tôi nữa, rồi cái người cũ vẫn tới. Như vậy là có hai cái bill của người khác mà địa chỉ nhà tôi, không biết tại sao.
Cái bill đó là tên của người hoàn toàn không có trong gia đình mình.
Dạ phải.
Mà cái bill đó là cho điện. Ok.
Của Reliance, nhà tôi cũng là điện Reliance.
Ok. Thì cái điện đó họ thường thường trong cái bưu điện đó họ có đề là địa chỉ, nó gọi là service address, nó đề địa chỉ nào?
Dạ, cái địa chỉ là của gia đình tôi.
Okay.
Là của nhà tôi chứ không phải là của họ.
Ok, nhưng mà trong cái bưu đó nó để là điện bán cho địa chỉ nào dùng địa chỉ đó luôn hả?
Dạ không, hình như là người ta có trả bill. mà nếu ở đó nó có một cái service address là chỗ khác, có phải cái đó là của cái nhà của người ta không, luật sư?
Đúng rồi. Tức là một người nào đó dùng điện ở một địa chỉ khác, service address, nhưng mà họ nói gửi về địa chỉ này đi, tôi là người ở đây tôi trả bill. Thí dụ đi, ba má cho con đi học ở college, bill gửi về cho ba má hết thì ba má vẫn trả, nhưng mà điện là nó supply, nó bán điện cho cái condo hay cái apartment nào chỗ con ở, thì đó là chuyện thường. Thì có thể là họ đưa lộn address. Ok, cho Tâm hỏi là cái tên của cái người trên, tên trên cái bill là không có phải người trong gia đình mình đúng không ạ?
Dạ phải.
Okay.
Không phải. Dạ, okay. không hề biết người đó là ai hết.
Ok, thì lần sau đó nhận được cái bill đó bà đừng có mở ra, tại cái tên nó không phải tên của mình. Thí dụ tên đó là Tom Hoàng đi, mà trong nhà bà đâu có ai cả tên Tom Hoàng, cái đó là thư của mình, đúng không? Thư của Tom.
Dạ. Yeah.
Lần sau đó bà thấy tên người đó bà đừng có mở ra. Bà ghi lên trên cái phong bì đó là không có ai ở đây tên đó hết. No one here by that name. Rồi bà bỏ lại trong vấn đề là return. Bà bỏ lại trong cái thùng thư là nó trả ngược lại cho Reliant. Vài lần là nó biết là có địa chỉ sai rồi, nó đi tìm địa chỉ khác, nó gửi.
Không phải đơn giản gì đâu luật sư.
Okay.
Tôi có làm mà tôi tới ngay cái chỗ mà của cái sở bưu điện á. Gọi mấy Leon thì là nó nói tôi là phải tới chỗ bưu điện. Xong rồi thì tôi cũng gửi cái thơ đưa cho người bưu điện. Thì người bưu điện nó nói rằng là cái này á, cái địa chỉ này á là của nhà bà thì tôi gửi tới nhà bà thôi. Còn cái chuyện này là của cái thằng gì Leon. Chứ còn bổn phận của tôi là địa chỉ gửi ở đâu tôi gửi ở đó.
Đúng vậy. Yeah.
Dạ đúng rồi. Thì khi gọi tới gì Leon thì nó không làm. Nó nói rằng nó không làm được cái gì hết.
Đúng rồi.
Cái này là mà không hiểu tại sao có tới hai cái tên lận mà lấy địa chỉ nhà của tôi, cũng không biết nữa.
Okay.
Mà cũng là bill hàng tháng.
Ok, hai cái tên đó là tên người khác, không có phải gia đình bà. Dạ. Đúng không?
Để rồi Mỹ rồi gì á.
Ông mới hỏi kỹ, không phải tên của gia đình mình đúng không?
Dạ phải.
Thì bà làm như là Tom nói đó, người này không ở đây, bỏ cái thùng thư lại, trả về bên kia. Bà không dính líu về bưu điện, tại bưu điện họ không có trách nhiệm hết. Nhưng mà khi mà bà ghi cái chữ là trả lại, thì bưu điện phải trả lại cho bên kia. Người bưu điện chỉ đi đưa thư thôi, họ không can thiệp dấu dụ người này ở nhà này người kia, họ không cần biết. Họ nói ok tới bà, bây giờ bà ghi chữ đó, ok chúng tôi hiểu, bây giờ tôi trả lại cho Reliant, xong. Khi mà Reliant nó nhận lại được, nó nhận là mấy lần á, thì tự động họ điều tra, họ không làm gì làm. Mà với lại, không phải tên của bà không được mở ra, cái đó không phải thư của mình, và không phải tên của bà, tôi không phải biểu của bà, thì bà không có lo gì hết. Thì nếu bà muốn thì bà cứ trả lại thôi.
Dạ.
Yeah. Yeah, không có lo.
Nhưng mà, luật sư, nếu mà họ cứ lấy địa chỉ nhà tôi về hoài, có sao không luật sư?
Well, cũng có thể, nhưng mà không nghĩ, trước mắt bây giờ những gì bà mới nói đó, thì không nghĩ không có sao hết. Bà cứ trả lại Reliant thôi. Nếu bà rất là muốn á, thì bà gọi, bà nói con bà, hay bà gọi lên Reliant, bà cho nó cái số, cái meter number và cái tên người đó. Bà nói cái này service cho chỗ nào thì bà biết, đúng không? Họ nói, gửi ở đây nhưng mà service cho thí dụ 10.200 Bel-Air. Nếu mà bà really muốn, thông nghĩ bà không cần làm, bà mang cái đó tới 12.000 Bel-Air, bà nói đây tên của ông bà này, thơ của ông bà này, đừng gửi tới nhà tôi nữa.
À,
cái đó nếu mà rất là tốt mà
cái của cái chỗ mà nó để rằng là service address.
Đúng vậy.
Dạ, mà cái service address này nó nằm xa lắm bác sĩ ơi. Luật sư,
nằm ở đâu?
Nó nằm ở
thành phố khác hả?
Dạ, nó ở cái chỗ gọi là chờ cái chút nữa.
Ok, không thành vấn đề. Bây giờ bà lấy một cái phong bì lớn, bà ghi tên của người đó với cái địa chỉ service address, bà bỏ tất cả thư họ vô trong đó, rồi bà dán tem lên đó, bà mang ra bưu điện, bà nói tôi muốn gửi cái này tới chỗ đó. Thì cái này nó gửi tới chỗ đó, thì người chủ đó hy vọng có mặt đó nhận được. Có thể họ cũng đang tìm cái bill này mà tìm hoài không được.
Dạ, nó gửi đi lâu lắm rồi. Nó ở cái gì South Padre Island.
South Padre Island cách đây bao nhiêu tiếng đồng hồ, gần với chỗ Mỹ. đó thì có thể đó là cái ok thâm hiểu rồi, có thể đó là cái nhà du lịch, một cái nhà vacation home của một người chủ, người ta trả điện nước ở dưới đó nhưng mà người ta ít bây giờ xuống đó chơi nên người ta nói ok cứ để điện nước cho máy lạnh chạy hay gì tôi cho mướn đi, nhưng mà tôi ở khu này bây giờ cỡ bill đây rồi mỗi tháng tôi trả thì cũng ok. Có thể cái người cái nhà này bà dọn vô lâu chưa?
Nhà của tôi ở là mấy chục năm, mà 20 năm rồi.
Ok, thì có một người nào ghi lộn địa chỉ rồi.
Mà từ xưa tới giờ không có, mà tự nhiên bây giờ lại vậy đó.
Yeah.
Thì, luật sư cho tôi nói, yeah. Ở trong cái biết của nó đó, luật sư nó có cái chữ mà service address, thì yeah. Cái thơ của nó đó, tôi chữ gửi về cái địa chỉ của nó là phải không luật sư?
Gửi về cái service address, đúng rồi.
Và là, tên là đó. Thật đó phải không luật sư?
Cái đó là ông rất là tốt rồi, ông làm việc giùm cho người ta đó. Còn nếu thật ra không phải của ông thì ông dính líu gì đó đó. Nhưng mà nếu ông bà mới muốn làm như vậy thì mà nên làm như vậy thì cũng làm cũng được, không sao. Tức là mình làm giùm người ta đó, mình gửi thư cho người ta.
Nhưng mà tôi chỉ sợ là như thế này là hễ người ta làm một cái gì cũng như mình đi làm giấy tờ hay gì, người ta hỏi cái bưu điện bưu nước mình đưa là mình đã chứng nhận mình ở cái ngôi nhà này. Cho nên họ gửi về cái nhà của tôi vậy rồi nó có ảnh hưởng có hại gì tới cái đời sống của gia đình tôi không nữa.
Lúc nào mà những người làm việc mà gian lận đó đôi khi nó cũng ảnh hưởng mình. Đó cũng là một cái mà có thể xảy ra, nhưng đó cũng là một cái là sơ ý một người nào ghi địa chỉ sai thôi. Cho tới khi nào mà mình chưa có biết cái chuyện nó chưa xảy ra thì mình không biết nó có ảnh hưởng mình như thế nào. Đó, cũng như thí dụ đi, mình sợ hãi là tôi thấy sao cái xe này đi ngang nhà tôi mỗi buổi chiều, tôi sợ bữa một ngày nào đó ông vô ông cướp nhà tôi. Họ chưa có cướp nhà mình không thể kêu cảnh sát bắt được. Nhỡ cái người đó họ ở đầu đường thì mỗi ngày chiều họ đi làm về đi ngang nhà mình, nó có thể rất là đơn giản như vậy. Dạ, cái sợ hãi của mình ở đây lạ lắm, luật ở đây đó là luật mà phản ứng thôi chứ ít có cái nào mà luật phòng ngừa. Tức là bà Thông hoàn toàn hiểu là bà nói ok nhỉ, tôi nghĩ cái này là cái chuyện có một cái sự dàn xếp âm mưu gì như nào có thể hại tôi hay dùng địa chỉ của tôi rồi lợi dụng tôi. Yes, chuyện đó có thể xảy ra, nhưng mà khi nó chưa xảy ra thì gọi cảnh sát cũng chẳng làm gì được hết. Dạ.
Như vậy thì mình phải làm sao để mình ngừa luật sư?
Chẳng làm gì được hết đó. Người nào đi ngang họ dùng địa chỉ của mình họ phá mình cũng chẳng làm gì được hết. Thư của họ gửi ở đây mình cứ gửi đi thẳng về là không có người nào ở đây tên đó hết, trả lại.
À, tất nhiên là bây giờ cứ mỗi lần có thơ vậy là tôi chỉ gửi trả lại thôi, không làm gì hết.
Dạ, bà cứ ghi em đó là no one here by this name return to sender. Là không có ai đây có tên đó hết, trả lại cho người bán, người mua, người gửi đi.
Dạ. Yeah.
Ok. Dạ. Yeah.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ.
À. Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Dạ. Yeah. Yeah. Chào bà, cứ lắc bà. 713-664-8002, giờ thứ mời thính giả nghe tiếp ạ. À. Dạ vâng, mời nhà lên tiếng ạ.
Dạ, hello, dạ thưa, chào luật sư. Dạ, em có câu hỏi là về ví dụ một người mà bị child support đó, nhưng mà bây giờ thì disability rồi, thì là disability á, thì cái child support đó như thế nào luật sư?
Ok, anh muốn nói không nói cũng sao, cái child support bây giờ mỗi tháng bao nhiêu?
Dạ thì không có biết là bao nhiêu, nhưng mà giống như là bây giờ he disability rồi, he bị stroke and then he disability and then he đã được approve để nhận cái tiền disability rồi.
Ok, được. Thì bây giờ he chỉ cần liên lạc với lại cái case này đang trả child support ở tiểu bang Texas, ở trong đây phải không, tiểu bang mình phải không?
Dạ, ở Texas này, Houston này.
Ok, thì liên lạc với lại chỗ gọi là Texas Attorney General. Attorney General, vô trong Google hay là vô search engine bên hay gì cũng được hết. Search là Texas Attorney General Child Support. Rồi họ sẽ có một cái tab mà mình click vô đó, Texas Attorney General Child Support, hay là Texas Child Support cũng được, hay là Attorney General Texas cũng được. Họ có cái tab, mình vô đó mình xin họ modify là đổi lại cái trách tòa order child support của mình. Đó, bên người mẹ của đứa cháu này cũng có quyền xin tăng lên, bên người cha mà đang trả tiền child support cũng có quyền xin bớt xuống, nhưng mà điền cái đơn đó thì chính phủ làm cái việc đó miễn phí, không tốn kém gì mình đồng nào đó. Nếu ông muốn luật sư cũng được, nhưng mà nếu mà bây giờ đang bị disability chắc không nghĩ không tài chính không có dễ dàng, nên mướn luật sư mấy ngàn bạc làm gì? Liên lạc với Attorney General của tiểu bang Texas, họ có cơ quan chuyên môn take care những cái child support, tăng lên hay là rút đi, hai bên nào là cũng được. Trong cái vấn đề của mình đang bàn bây giờ là ông muốn rút xuống, phải không ạ? Thí dụ ông đang trả 500, bây giờ disability mỗi tháng ông lấy về được có 1,000, mà có một đứa con, thí dụ đi là 20%, thì chỉ còn có 200 đồng thôi chứ không phải 500 đồng nữa, thì họ sẽ nộp đơn và họ yêu cầu người mẹ của đứa nhỏ đó hay là của những đứa nhỏ đó lên văn phòng và họ sẽ bàn chuyện để hai bên ký giấy tờ cho bớt đi. Và nếu mà ông bị stroke thì ông không đi làm được, thì đâu có đủ khả năng để trả tiền như hồi đó ông có việc.
Dạ. Yeah. Okay. Nhưng mà Hy vẫn phải trả hay sao luật sư?
Hy vẫn phải trả, chỉ trừ nếu mà số tiền Hy thu vô rất là thấp thì không thể sống được nếu mà phải trả child support.
Tại thì tòa disability thì khoảng chừng 800 khoảng đó mỗi tháng thì làm sao sống nổi luật sư?
Dạ. Yeah. Thì Hy có thể xin cái waiver, nhưng mà ngược lại là người mẹ nói vậy, con ông anh ai nuôi bây giờ đây? Phải không ạ? Ông sinh ra con, ông có con với tôi. Bây giờ ông bị disabled, ai nuôi con bây giờ đây? Đó, thì đứa nhỏ này có thể phải xin tiền chính phủ luôn, thì họ trong cơ quan Attorney General's Office họ sẽ hướng dẫn mình làm những cái đó. Yeah. Ok.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng. Dạ. Tại vì Tom có thấy đôi khi là ok, tôi lấy về 800. Tòa nói ok, 20%, 160 đồng. Ông sống bằng 640 đồng được không? Đó, thì nếu ông nói no, tôi sống vậy không được, thì tòa sẽ ra lệnh là ok, cho tới khi nào cái disability của anh hết, đó, thì chúng tôi tăng lên lại. Nhưng mà nếu không, bây giờ không trả đồng nào, hay là chỉ trả có 120 đồng thôi. Đó là tùy theo. Đó, còn nếu, đối với Tom á, người mẹ của đứa nhỏ đó, nếu mà khéo, thì nói ok, ông bị disabled, tôi cũng đòi 120 đồng không? Tại sao? Tại vì đó là cơ hội bà có thể đi xin giúp đỡ của chính phủ. Tại ba nó bị disabled. Chứ nếu bà đòi được 100 đây, thì khi xin chính phủ nó ông đang trả 120 đồng nè. Bây giờ chúng tôi trả cho giúp thôi chứ không trả thêm gì hết. Thì thật ra là hai bên đều lỗ hết. Thế nha. Đó, ok. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp mà muốn gọi thẳng tới văn phòng, trước khi thứ tư tuần tới Tom sẽ trở lại với thính giả. Nhưng nếu không thì số điện thoại văn phòng mình là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp trong những chương trình tới.